Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Cố ý phạm tội, nương trên Kinh Thánh Hebrew chương 10 câu 26 đến câu 31.
Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết đấng đã phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng, ấy là lời Chúa phán. Lại rằng, Chúa sẽ xét đoán dân mình, xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay.
Câu gốc của bài học là: vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa. Hebrew chương 10 câu 26. Câu hỏi suy ngẫm: cố ý phạm tội trong câu 26 chỉ về điều gì? Số phận của người như vậy sẽ ra sao? Chúng ta cần có thái độ thế nào trước lẽ thật này? Kính thưa quý vị, bạn đã bao giờ nói dối chưa? Khi nói dối, bạn chỉ vô tình hay chủ tâm suy nghĩ rồi mới nói ra? Nếu vậy thì phải chăng bạn đã cố ý phạm tội và sẽ chịu hình phạt kinh khiếp nơi hỏa ngục? Thật ra Kinh Thánh không nói rằng một cơ đốc nhân vì có những lúc yếu đuối phạm tội mà chịu hình phạt kinh khiếp nơi hỏa ngục. Trước giả mô tả người cố ý phạm tội là người đang giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn. Câu 29. Như vậy, cố ý phạm tội không đơn thuần là một hành vi, mà là cả hệ thống đức tin và lối sống của một người. Một số người hiểu cố ý phạm tội chỉ về người đã tin Chúa rồi, nhưng đến một thời điểm lại chối bỏ lẽ thật. Nói rõ hơn là từ bỏ đức tin. Một số khác hiểu rằng cố ý phạm tội là liên tục sống trong tội lỗi, không thể hiện bông trái của một người có đức tin thật. Những người này đã nhận biết chân lý, lời Chúa dạy, nhưng họ không hề tin Chúa từ ban đầu, dù trên danh nghĩa là một thuộc viên của hội thánh. Dù hiểu theo cách nào, thì cũng có thể mô tả những người cố ý phạm tội trong lời cảnh báo ở đây là người bội đạo, cố tình khước từ hoặc không thực sự nhận lấy đạo sự sống. Số phận của họ là không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Theo câu 26, câu 27. Dù đã thật lòng tin Chúa nhưng chúng ta đang ở trong xác thịt yếu đuối, sống giữa thế giới sa ngã nên khó tránh khỏi những lúc lầm lỡ, phạm tội. Tuy nhiên, người thật sự tin Chúa sẽ được Thánh Linh cáo trách để có thể ăn năn. Nếu vẫn còn bướng bỉnh, đôi khi Chúa sẽ kỷ luật bằng những biện pháp mạnh để người đó quay đầu. Trong khi đó, kẻ đã bội đạo thì vô phương cứu chữa. Cơ đốc nhân phải đọc lời cảnh báo này với sự xét mình như sứ đồ Phao-lô dạy: chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Cô-rinh-tô nhì chương 13 câu 5 phần A. Sống đức tin giữa đời sẽ phải đối diện với những bắt bớ của kẻ thù, cám dỗ của thế gian, quyến dụ của tà giáo và cả bản tính xác thịt yếu đuối bên trong. Vậy nên, phải luôn nhờ ơn Chúa để gìn giữ đức tin, gắn chặt trong hội thánh của Ngài, để cùng nâng đỡ, khích lệ nhau trên hành trình về thiên quốc. chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài cho con nhận biết lẽ thật, được có đức tin nơi Ngài, ở trong giao ước mới, được thanh tẩy bởi huyết chiên con. Xin giữ con khỏi hiểm họa của sự bội đạo. Nguyện Thánh Linh đổi mới lòng con mỗi ngày, để những bông trái của sự cứu rỗi cứ bày tỏ không ngừng. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ làm gì để gìn giữ đức tin trung tín cho đến chết? Cậy nhờ ơn Chúa không thôi, đức tin sống giữa cuộc đời phong ba, lánh xa thế giới ta bà, Thánh Linh bông trái sinh ra mỗi ngày.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.